Phẩm Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương Bồ Tát thứ 22 tiếp theo. Này thiện nam tử, như kho báu chứa nhiều thứ châu báu lạ kỳ nên gọi là đại tạng. Cũng vậy, tạng pháp rất sâu, rất diệu của Như Lai chứa đầy những pháp kỳ lạ chẳng thể nghĩ bàn nên gọi là đại niết bàn. Này thiện nam tử, Phật nhiều vô biên mới gọi là đại, niết bàn vô biên vô lượng nên gọi là đại. Này thiện nam tử, lại vì có đại lạc nên gọi là đại niết bàn. Niết bàn vốn không sự vui, do vì bốn điều vui nên gọi là đại niết bàn. Một là vì dứt những sự vui, chẳng dứt sự vui thời gọi là khổ. Nếu có khổ thời chẳng gọi là thiệt vui. Vì dứt sự vui nên không có khổ, không khổ không vui mới gọi là đại lạc. Tánh niết bàn không khổ không vui nên niết bàn gọi là đại lạc. Do nghĩa này mà gọi là niết bàn. Vui có hai thứ, vui của phàm phu và vui của chư Phật. Vui của phàm phu là vô thường bại hoại nên không có thiệt vui. Vui của chư Phật là thường, là không biến đổi nên gọi là đại lạc. Lại có ba thứ thọ, một là khổ thọ, hai là lạc thọ, ba là bất khổ, bất lạc thọ. Bất khổ, bất lạc đây cũng là khổ. Niết bàn giàu cũng chẳng khổ, chẳng vui, nhưng là thật vui. Do đây nên gọi là đại niết bàn. Hai là gì? Đại tịch tịnh gọi là đại lạc. Tánh niết bàn là đại tịch tịnh, vì xa lìa tất cả sự ồn náo. Do đại tịch tịnh nên gọi là đại niết bàn. Ba là gì? Biết tất cả nên gọi là đại lạc. Như Lai biết tất cả nên gọi là đại niết bàn. Bốn là gì? Thân chẳng hư hoại nên gọi là đại lạc. Thân Như Lai là thân kim cương không hư hoại, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân vô thường, nên gọi là đại lạc, là đại niết bàn. Này thiện nam tử, danh tự của thế gian hoặc có nhân duyên đặt ra, hoặc không nhân duyên đặt ra. Có nhân duyên đặt ra như Xá Lợi Phất, vì bà mẹ tên là Xá Lợi. Nhân tên mẹ mà đặt tên ông là Xá Lợi Phất. Như Mavula Đạo Nhân, vì sanh quán tại nước Mavula. Nhân tên nước mà đặt tên cho đạo nhân. Như một Kiền Liên chính là họ. Nhân họ đặt tên gọi là một Kiền Liên. Như ta sanh trong dòng Cù Đàm, nhân dòng họ đặt tên gọi ta là Cù Đàm. Như nhà Thông Thái Tỳ Xá Cư, Tỳ Xá Cư chính là tên một ngôi sao. Nhân ngôi sao này đặt tên là Tỳ Xá Cư. Như người có sáu ngón tay, nhân đây gọi là người sáu ngón. Như danh từ Phật Nô, Thiên Nô, nhân nơi Phật, nhân nơi Thiên mà gọi là Phật Nô, Thiên Nô. Như nhân nơi ẩm ướt sanh ra nên gọi là loài thấp sanh. Như nhân nơi tiếng mà gọi là Kakala, gọi là cứu cứu la. Những danh từ như vậy là có nhân duyên mà đặt tên. Không nhân duyên mà đặt ra, như hoa sen, như đất, nước, gió, lửa, hư không. Như một danh từ Mạng Đà Bà chỉ cho hai vật, điện đường và uống nước. Điện đường chẳng phải uống nước, nhưng cũng đều được gọi là Mạng Đà Bà. Như Tát Bà Sa Đa gọi là xà cái, thiệt chẳng phải là xà cái. Như trên đây gọi là không nhân mà lập danh tự. Này thiện nam tử, đại niết bàn đây cũng không có nhân duyên mà lập danh tự. Như hư không chẳng nhân sự trống rỗng nhỏ mà gọi là đại không. Niết bàn cũng chẳng nhân nơi tướng nhỏ mà gọi là đại niết bàn. Ví như có một vật chẳng thể cân lường, chẳng thể nghĩ bàn, thời gọi là đại niết bàn. Cũng chẳng thể cân lường, chẳng thể nghĩ bàn, nên gọi là đại niết bàn. Do vì thuần thanh tịnh nên gọi là đại niết bàn. Thanh tịnh có bốn thứ. Một là 25 cõi gọi là bất tịnh. Vì có thể dứt hẳn nên gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh đây tức là niết bàn. Niết bàn này cũng đặng gọi là có. Nhưng thiệt ra niết bàn chẳng phải là có. Như Lai thuận theo thế tục nên nói niết bàn là có. Ví như người đời chẳng phải cha gọi là cha, chẳng phải mẹ gọi là mẹ, chẳng phải thiệt cha mẹ mà nói là cha mẹ. Cũng vậy, tùy thuận theo thế tục nên nói chư Phật có đại niết bàn. Hai là vì nghiệp thanh tịnh. Tất cả phàm phu vì nghiệp chẳng thanh tịnh nên không có niết bàn. Như Lai vì nghiệp thanh tịnh nên gọi là đại tịnh. Do đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Ba là vì thân thanh tịnh. Thân vô thường thời gọi là chẳng thanh tịnh. Thân Như Lai thường trụ không biến đổi nên gọi là đại tịnh. Vì đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Bốn là vì tâm thanh tịnh. Tâm nếu có ác lậu thời gọi là chẳng thanh tịnh. Tâm của Phật du lậu nên gọi là đại tịnh. Vì đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Này thiện nam tử, đây gọi là nam tử, nữ nhân tu hành kinh đại niết bàn này thành tựu đầy đủ phần công đức thứ nhất. Này thiện nam tử, kế đây là đại Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ hai. Đại Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn, xưa chỗ chẳng được mà nay được, xưa chỗ chẳng thấy mà nay được thấy, xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe, xưa chỗ chẳng đến mà nay được đến, xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Thế nào gọi là xưa chẳng được mà nay được? Chính là nói về thần thông. Thần thông có hai thứ, một là ngoài, hai là trong. Thần thông ngoài thời cùng ngoại đạo giống nhau. Thần thông trong lại có hai thứ, một là của nhị thừa, hai là của Bồ Tát. Thần thông của Bồ Tát, hàng thâm văn, bích chi Phật chẳng có được. Hàng nhị thừa biến hóa, một tâm hiện làm một, chẳng hiện được nhiều. Bồ Tát ở trong một tâm thời có thể hiện đủ tất cả thân trong lục đạo, do vì được thế lực của kinh Đại Niết Bàn. Đây gọi là xưa chỗ. Đây gọi là xưa chỗ chẳng được mà nay được. Lại Bồ Tát được thân tự tại, tâm tự tại. Tất cả phàm phu thân cũng như tâm đều chẳng tự tại, hoặc tâm theo nơi thân, hoặc thân theo nơi tâm. Ví như người say ở trong thân, lúc bấy giờ thân động, tâm cũng động theo. Cũng như thân mỏi mệt thì tâm cũng mỏi mệt theo. Đây thời gọi là tâm theo nơi thân. Lại như trẻ thơ, thân nó nhỏ bé, tâm nó nhỏ theo. Người lớn, thân lớn thì tâm cũng lớn theo. Lại như có người thân thể thô rích, tâm họ thường nghĩ đến dầu mỡ, muốn thoa cho được trơn nhuyễn. Đây cũng gọi là tâm theo nơi thân. Thế nào gọi là thân theo nơi tâm? Chính là đi, đến, ngồi, nằm, thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Người sầu não thời thân gầy héo, người vui mừng thời thân tươi nở, người kinh sợ thời thân run rẩy, chuyên tâm thính pháp thời thân vui vẻ, người buồn khóc thời nước mũi, nước mắt chảy tuôn. Thời gọi là thân theo nơi tâm. Bồ Tát thời chẳng như vậy, thân tâm đều được tự tại. Đại Bồ Tát hiện thân tướng như di trần. Thân di trần này có thể khắp đến vô lượng vô biên, hằng hà xa thế giới không bị chướng ngại. Mà tâm Bồ Tát thường định vẫn không di động. Đây thời gọi là tâm chẳng theo nơi thân, và cũng gọi là xưa chỗ chẳng đến mà nay được đến. Vì tất cả thanh văn bích chi Phật chẳng thể đến được mà Bồ Tát đến được. Tất cả thanh văn bích chi Phật dầu dùng thần thông chẳng có thể biến thân nhỏ như di trần khắp đến vô lượng hằng hà xa thế giới. Thanh văn bích chi Phật lúc thân động thời tâm cũng động theo. Bồ Tát chẳng như vậy, tâm dầu chẳng động mà thân đến khắp tất cả chỗ. Đây gọi là tâm chẳng theo nơi thân. Lại Bồ Tát quá thân lớn bằng đại thiên thế giới, đem thân to lớn này chui vào thân nhỏ như vi trần, tâm của Bồ Tát cũng chẳng nhỏ theo. Thanh Văn Bích Chi Phật dầu có thể quá thân to lớn như đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể đem thân to lớn này chui vào thân nhỏ như vi trần. Trong việc này, nhị thừa còn chẳng làm được, huống là có thể khiến tâm chẳng động theo. Đây gọi là Bồ Tát tâm chẳng theo nơi thân. Đại Bồ Tát dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều nghe. Trong tâm Bồ Tát trọn chẳng nghĩ rằng khiến âm thanh này khắp đến các thế giới, làm cho chúng sanh được nghe. Bồ Tát nói rằng, do tôi thuyết pháp, làm cho chúng sanh được nghe. Nên biết người này trọn chẳng thể đặng vô thượng chánh giác. Vì tâm tưởng như trên đây là tâm sanh tử, tất cả đại Bồ Tát đã hết tâm sanh tử này. Vì thế nên thân tâm của Bồ Tát chẳng theo dõi nhau. Này thiện nam tử, tất cả phàm phu thân tâm theo nhau, Bồ Tát chẳng như vậy. Vì quá độ chúng sanh nên dầu hiện thân nhỏ nhưng tâm chẳng bé nhỏ, vì tâm tánh của Bồ Tát luôn trọng lớn. Dầu lúc hiện thân lớn như đại thiên thế giới nhưng tâm cũng chẳng lớn. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng theo nơi thân. Đại Bồ Tát đã từ vô lượng vô số kiếp xa lìa rượu chẳng uống, nhưng tâm cũng động, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ. Thiệt không kinh sợ mà thân cũng run rẩy. Do đây nên biết rằng Bồ Tát thân tâm tự tại, chẳng theo dõi nhau. Đại Bồ Tát dầu hiện một thân mà các chúng sanh mỗi người tự thấy sai khác. Thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn? Xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Đại Bồ Tát trước lấy tướng các thứ tiếng: tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng người, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng ống tiêu, tiếng ca, tiếng cười, vân vân. Mà luyện tập đó, do luyện tập nên có thể nghe tất cả tiếng của những địa ngục trong vô lượng đại thiên thế giới. Lại càng tu tập thêm nên được nhĩ căn khác lạ, khác hơn thiên nhĩ của Thanh Văn, Bích Chi Phật. Vì nhĩ căn thanh tịnh của nhị thừa, nếu nương tứ đại tịnh diệu của sơ thiền thời chỉ nghe tiếng cõi sơ thiền, chẳng nghe được cõi nhị thiền, nhẫn đến tứ thiền cũng như vậy. Dầu có thể trong một lúc được nghe tất cả tiếng trong đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể nghe được tiếng trong vô lượng vô biên hằng xa thế giới. Do nghĩa này nên gọi là Bồ Tát xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Bồ Tát dầu nghe tiếng tâm mà trong lòng vẫn không có tướng, nghe tiếng chẳng có tướng thường, lạc, ngã, tịnh, tướng chủ, tướng y, tướng tác, tướng nhân, tướng định, tướng quả. Do nghĩa này nên các vị Bồ Tát xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Cao quý Đức Dương Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, như Phật nói Bồ Tát chẳng thấy có tướng định, không tướng quả thời không được đúng. Vì trước kia Như Lai nói, nếu có người nghe một chữ, một câu kinh Đại Niết Bàn này, quyết định được thành vô thượng Bồ Đề. Giờ đây sao Như Lai lại nói là không định không quả? Nếu được vô thượng Bồ Đề thời chính là tướng quyết định, chính là tướng quả, sao lại nói rằng không định không quả? Vì nghe tiếng ác thời sanh tâm ác, vì sanh tâm ác thời đọa tam đồ, nếu đọa tam đồ thời là định quả, sao lại nói rằng không định không quả? Như Lai khen rằng: Lành thay, lành thay, ông có thể thưa hỏi như vậy. Giả sử chư Phật nói các âm thanh là có tướng định quả, đây thời chẳng phải là tướng chư Phật, mà là tướng ma vương, là tướng sanh tử, là tướng xa lìa niết bàn. Vì tất cả chư Phật chỗ nói ra không có tướng định quả. ví như dùng lưỡi dao sáng soi mặt người. Dựng đứng thời thấy mặt dài, để ngang thời thấy mặt rộng. Do nghĩa đây nên chư Phật phàm nói ra không có tướng định quả. Đại Niết Bàn thiệt chẳng phải là kết quả của tiếng. Giả sử Niết Bàn là quả của tiếng thời Niết Bàn, chẳng phải là pháp thường trụ. Ví như những pháp trong đời theo nhân mà sanh, có nhân thời có quả, không nhân thời không quả. Vì nhân vô thường nên quả cũng vô thường. Nhân cũng làm quả, quả cũng làm nhân. Do nghĩa này nên tất cả pháp không có tướng nhất định. Giả sử Niết Bàn từ nhân mà sanh, vì nhân vô thường nên quả cũng vô thường. Nhưng Niết Bàn chẳng từ nhân mà sanh, thể Niết Bàn chẳng phải là quả. Vì thế nên Niết Bàn là thường trụ. Do nghĩa đây nên thể của Niết Bàn là không định không quả. Này thiện nam tử, luận về Niết Bàn cũng có thể nói là định, cũng có thể nói là quả. Niết Bàn của tất cả chư Phật là thường, lạc, ngã, tịnh, nên nói là định. Không sanh già hư hoại nên nói là định. Nhất xiển đề phạm bốn tội nặng: quỷ bán đại thừa, tạo tội ngũ nghịch, rời bỏ bổn tâm, thời quyết định chứng đặng Niết Bàn nên gọi là định. Này thiện nam tử, như ông vừa nói, nếu có người nghe một chữ, một câu kinh Đại Niết Bàn, thời đẳng vô thượng Bồ Đề, đối với nghĩa này ông còn chưa hiểu rõ, ông nên lắng nghe. Nếu có người nghe một câu, một chữ kinh Đại Niết Bàn, trong tâm chẳng có quan niệm tướng chữ, tướng câu, chẳng có tướng nghe, tướng Phật, tướng nói Pháp, đây gọi là tướng vô tướng. Do tướng vô tướng nên đặng vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, như ông vừa nói vì nghe tiếng ác mà đến Tam Đồ, nghĩa đó không phải. Vì chẳng phải tiếng ác mà đến Tam Đồ, phải biết quả này là do tâm ác. Vì như có người nghe tiếng ác mà tâm chẳng sanh ác, do đây nên biết chẳng phải do tiếng ác mà đọa trong Tam Đồ. Nhưng chúng sanh do nơi phiền não ác tâm quá nhiều mà phải sanh vào ba đường ác, chẳng phải là do nơi tiếng ác. Nếu tiếng có tướng quyết định, những người nghe tiếng ác lẽ ra tất cả đều sanh tâm ác. Nay nghe tiếng ác mà có người sanh tâm ác, có người chẳng sanh tâm ác, nên biết rằng tiếng không có tướng quyết định. Do vì không tướng quyết định nên giàu nghe tiếng ác mà chẳng sanh tâm ác. Bạch Thế Tôn, tiếng nếu không quyết định, cớ sao Bồ Tát nay đặng nghe chỗ xưa chẳng nghe? Này thiện nam tử, tiếng không có tướng quyết định nên làm cho Bồ Tát nay được nghe chỗ xưa chẳng nghe. Do nghĩa này nên Như Lai nói xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Này thiện nam tử, thế nào là chỗ xưa chẳng thấy mà nay được thấy? Đại Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn, trước lấy tướng sáng, những ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tinh tú, đèn đuốc, bảo châu, lửa, do tu tập ánh sáng mà đặng nhãn căn khác lạ, khác hơn thiên nhãn của thanh văn, duyên giác. Thiên nhãn của nhị thừa, nếu nương nơi nhãn căn tứ đại cõi dục, thời chẳng thấy sơ thiền. Nếu nương nơi nhãn căn sơ thiền, thời chẳng thấy cõi trên, cũng chẳng thấy nhãn căn của chính mình, nhiều lắm là thấy tột đến đại thiên thế giới. Đại Bồ Tát chẳng tu thiên nhãn, thấy sắc thân tốt đẹp đều là tướng xương trắng, dầu thấy sắc tướng trong hằng hà xa thế giới khác, nhưng chẳng tưởng là sắc tướng, chẳng tưởng là tướng thường, tướng có, tướng vật, tướng danh tự, chẳng tưởng là tướng thấy, cũng chẳng nói nhãn căn này có tướng thanh tịnh di diệu, chỉ thấy là tướng nhân duyên, cùng tướng chẳng phải nhân duyên. Thế nào là nhân duyên? Sắc là cảnh duyên của nhãn căn. Giả sử sắc chẳng phải là nhân duyên, thời tất cả phàm phu lẽ ra chẳng thấy tướng sắc. Thế nào là chẳng phải nhân duyên? Đại Bồ Tát giàu thấy sắc, nhưng chẳng phải tưởng là tướng sắc. Do đây nên chẳng phải là duyên. Vì thế nên thiên nhãn thanh tịnh của Bồ Tát khác với thiên nhãn của thanh văn, duyên giác. Trong một lúc, Bồ Tát thấy khắp chư Phật hiện tại ở mười phương thế giới, cũng có thể thấy di trần, hàng thanh văn, duyên giác, chẳng thấy được như thế. Bồ Tát giàu thấy nhãn căn của mình mà vẫn không có tướng thấy, thấy tướng vô thường, thấy thân của phàm phu có 36 vật, chứa đầy những thứ bất tịnh, thấy rõ như xem trái A-ma-lạc trong bàn tay. Nếu thấy sắc tướng của chúng sanh, Bồ Tát biết người này là căn tánh đại thừa hay tiểu thừa. Đụng chạm đến y phục của họ, Bồ Tát cũng biết người đó có những căn lành hay căn chẳng lành. Do đây nên gọi là xưa chỗ chẳng thấy mà nay được thấy. Cũng gọi là xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Vì khi thấy thời biết chỗ xưa chẳng biết, do vì biết nên thấy chỗ xưa chẳng thấy. Này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết? Đại Bồ Tát giàu biết tâm tham sân si của phàm phu, nhưng vẫn chẳng tưởng là tâm và tâm sở, chẳng tưởng là chúng sanh cùng vật. Thường tu tướng trốt ráo không đệ nhất nghĩa, do tu tập tướng không nên biết được chỗ xưa chẳng biết. Biết như thế nào? Biết không có ngã không có ngã sở, biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì có Phật tánh nên hàng nhất xiển đề rời bỏ được bổn tâm, thời sẽ đồng vô thượng chánh giác. Những điều trên đây hàng tham văn, duyên giác chẳng biết được mà Bồ Tát có thể biết. Vì thế nên gọi là xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Đại Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn, nhớ đời quá khứ tất cả chúng sanh bao nhiêu, những dòng họ, cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, bạn thân, kẻ thù. Trong một niệm Bồ Tát đặng trí khác lạ, khác với trí huệ của thanh văn, duyên giác. Thế nào là khác? Trí huệ của thanh văn, duyên giác nhớ đến dòng họ cha mẹ, vân vân của chúng sanh đời quá khứ, mà có tướng dòng họ cha mẹ, vân vân. Bồ Tát giàu nghĩ nhớ dòng họ cha mẹ thuở quá khứ, nhưng trọn chẳng tưởng có tướng dòng họ cha mẹ, vân vân, mà thường thấy tướng không tịch. Đây gọi là Bồ Tát xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn đặng tha tâm trí khác với thanh văn, duyên giác. Thế nào là khác? Hàng thanh văn, duyên giác lúc dùng một niệm trí biết tâm của người, thời chẳng thể biết tâm của chư thiên, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Trong một niệm Bồ Tát biết khắp tất cả tâm của lục đạo chúng sanh. Đây gọi là Bồ Tát xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Bồ Tát lại ở nơi trong một tâm, rõ biết từ sơ tâm đến tâm thứ 16 của Tu Đà Hoàng. Do đây nên gọi là xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Đây là Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ hai. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ ba? Đại Bồ Tát bỏ lòng từ đặng lòng từ. Lúc đặng lòng từ chẳng do nhân duyên. Thế nào là bỏ lòng từ đặng lòng từ? Từ gọi là thế đế. Đại Bồ Tát bỏ lòng từ thế đế đặng lòng từ đệ nhất nghĩa. Lòng từ đệ nhất nghĩa chẳng do nhân duyên. Lòng từ nếu là có thể bỏ thời gọi là lòng từ của phàm phu. Lòng từ nếu thể được thời gọi là lòng từ vô duyên của Bồ Tát. Đặng lòng từ lân mẫn, đặng lòng từ của Như Lai. Lòng từ này là lòng từ không nhân duyên. Lại bỏ lòng từ của Hoàng Môn, của người không căn, hai căn, nữ nhân, đồ tể, thợ săn, vân vân. Cũng bỏ lòng từ của thanh văn, duyên giác. đặng lòng từ vô duyên của Bồ Tát. Chẳng còn thấy lòng từ của mình, cũng chẳng thấy lòng từ của người, cũng chẳng thấy trì giới phá giới. Dầu tự thấy lòng bi, nhưng chẳng thấy tướng chúng sanh. Dầu có chịu khổ, nhưng chẳng thấy người chịu khổ. Vì Bồ Tát tu hành chân thật, không để nhất nghĩa, nên thành tựu đầy đủ phần công đức thứ ba như vậy. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ tư? Nơi đây có 10 việc. Một là căn lành sâu không bị lay động. Hai là đối với thân mình có quan niệm quyết định. Ba là chẳng thấy phước điền và chẳng phải phước điền. Bốn là tu tập công hạnh thanh tịnh Phật độ. Năm là diệt trừ ba thứ hữu dư. Sáu là dứt trừ nghiệp duyên. Bảy là tu thân thanh tịnh. Tám là rõ biết các duyên. Chín là lìa những quán địch. Mười là dứt trừ nhị biên. Thế nào là căn lành sâu khó lay động? Căn lành đây là nói chẳng phóng dật. Chẳng phóng dật là căn lành của vô thượng Bồ Đề. Cội gốc pháp lành của tất cả chư Phật đều do chẳng phóng dật. Vì chẳng phóng dật nên những căn lành khác lần lần được tăng trưởng. Như trong các thứ dấu chân của voi là hơn hết. Ở trong các pháp lành chẳng phóng dật cũng là hơn hết. Như trong các thứ ánh sáng mặt trời là hơn hết. Chẳng phóng dật là hơn hết các pháp lành khác. Như vua chuyển luân là bậc nhất trong các vua chúa, chẳng phóng dật cũng là bậc nhất trong các pháp lành. Như trong các dòng nước, bốn sông là hơn hết, chẳng phóng dật cũng là hơn hết trong các pháp lành. Như núi Tu Di là bậc nhất trong các núi, chẳng phóng dật cũng là hạng bậc nhất trong các pháp lành. Như hoa sen xanh hơn tất cả những hoa mọc trong nước, chẳng phóng dật cũng là hơn hết trong các pháp lành. Như hoa Bà Lợi Sư Ca hơn tất cả các thứ hoa mọc trên đất, chẳng phóng dật cũng hơn hết các pháp lành khác. Như trong các loài thú, sư tử là hơn hết, chẳng phóng dật hơn những pháp lành khác. Như trong các loài chim, kim sĩ điểu là bậc nhất, chẳng phóng dật cũng là bậc nhất trong các pháp lành. Như trong các loài thân to lớn, vua Atula, La Hầu La là to hơn cả, chẳng phóng dật cũng là hơn hết trong các pháp lành. Như trong tất cả chúng sanh, Đức Như Lai là tôn quý nhất, chẳng phóng dật cũng là bậc nhất trong các pháp lành. Như trong các đoàn thể, chư tăng là hơn hết, chẳng phóng dật cũng hơn hết trong các pháp lành. Như trong giáo pháp của Phật, kinh Đại Niết Bàn là hơn hết, chẳng phóng dật cũng là hơn hết trong các pháp lành. Do những nghĩa này nên căn lành chẳng phóng dật sâu bền khó lay động. Thế nào là do chẳng phóng dật mà được thêm lớn các căn lành? Những căn lành tính, giới, bố thí, trí huệ, nhẫn nhục, đa văn, tinh tấn, niệm, định, thiện, tri thức đều do chẳng phóng dật mà được thêm lớn. Này thiện nam tử, thế nào là đối với thân mình Bồ Tát có quan niệm quyết định? Bồ Tát quyết định biết rằng thân của ta đây quyết định sẽ làm pháp khí vô thượng Bồ Đề ở đời vị lai, chẳng có tâm hẹp nhỏ, chẳng có tâm biến đổi, chẳng sanh tâm thanh văn bích chi Phật, chẳng sanh tâm ma, tâm tự hưởng vui, tâm sanh tử. Thường vì chúng sanh cầu tâm từ bi, đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn đối với thân mình sanh lòng quyết định. Này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát chẳng thấy phước điền và chẳng phải phước điền? Những gì là phước điền? Ngoại đạo trì giới trên đến chư Phật, đây gọi là phước điền. Nếu có người nghĩ rằng những bực này thuộc về phước điền, nên biết tâm niệm này hẹp kém. Đại Bồ Tát quán sát tất cả chúng sanh, không ai chẳng phải là phước điền, Do vì Bồ Tát khéo tu tập niệm xứ khác lạ, nên quán sát chúng sanh không thấy có trì giới cùng quỷ giới. Thường quán sát bốn pháp bố thí của Phật nói ra đều đặng quả báo thanh tịnh. Những gì là bốn thứ bố thí? Một là thí chủ thanh tịnh, người thọ chẳng thanh tịnh. Hai là thí chủ chẳng thanh tịnh, người thọ thanh tịnh. Ba là thí chủ cùng người thọ đều thanh tịnh. Bốn là thí chủ cùng người thọ đều chẳng thanh tịnh. Thí chủ có đủ trì giới đa văn trí huệ, rõ biết nhân cùng quả bố thí. Người thọ thời phá giới tà kiến, không tin bố thí cùng quả báo. Đây gọi thí chủ thanh tịnh, mà người thọ chẳng thanh tịnh. Nếu thí chủ phá giới tà kiến, không tin bố thí cùng quả báo, người thọ thời trì giới đa văn trí huệ, biết có nhân cùng quả bố thí. Đây gọi là thí chủ chẳng thanh tịnh, người thọ thời thanh tịnh. Nếu người bố thí cùng người thọ đều trì giới đa văn trí huệ, biết có bố thí cùng quả báo, đây gọi là người thí, người thọ đều thanh tịnh. Nếu người thí, người thọ đều phá giới tà kiến, không tin nhân cùng quả bố thí, đây gọi là người thí, kẻ thọ đều chẳng thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, nếu như vậy, tại sao lại nói Bồ Tát được quả báo thanh tịnh? Vì không thí, không báo nên gọi là thanh tịnh. Này thiện nam tử, nếu có người chẳng thấy bố thí cùng quả báo bố thí, nên biết rằng người này chẳng gọi là phá giới tà kiến. Này thiện nam tử, nếu y theo nhị thừa nói rằng chẳng thấy bố thí cùng quả báo, đây gọi là phá giới tà kiến. Nếu nương kinh Đại Niết Bàn này mà chẳng thấy bố thí cùng quả báo, thời gọi là trì giới chánh kiến. Đại Bồ Tát có niệm xứ khác lạ, do tu tập niệm xứ này nên chẳng thấy chúng sanh trì giới, phá giới, người thí, người thọ và quả báo bố thí, nên được gọi là trì giới chánh kiến. Vì những nghĩa trên đây nên Đại Bồ Tát chẳng thấy phước điền và chẳng phải phước điền. Thế nào gọi là thanh tịnh cõi Phật? Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn vì vô thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh nên lìa tâm giết hại. Do căn lành này, nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật, nguyện chúng sanh đặng thọ mạng dài lâu, có thế lực lớn, được thần thông lớn. Do sức thệ nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, tất cả chúng trong cõi nước được thọ mạng dài lâu, có thế lực lớn và thần thông lớn. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn vì vô thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh nên lìa tâm trộm cướp, đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện cõi nước thuần là bảy báo, chúng sanh đầy đủ vật cần dùng tùy theo ý muốn. Do sức tệ nguyện này nên đời vĩ lai lúc Bồ Tát thành Phật, cõi nước thuần là bảy báo, chúng sanh giàu đủ tùy ý tự tại. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn vì vô thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh nên đề tâm tham dục, đem căn lành này nguyện cùng chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện tất cả chúng sanh không có tham dục, sân khỏe, ngu si, cũng không có người đói khát, khổ não. Do sức thệ nguyện này nên đời vĩ lai lúc Bồ Tát thành Phật, chúng sanh trong cõi nước xa lìa tâm tham dục, sân khỏe, ngu si, không có người đói khát, khổ não. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn vì vô thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh nên lìa tâm vọng ngữ, đem căn lành này nguyện tất cả chúng sanh cùng thành Phật. Nguyện các cõi nước thường có cây bông, cây trái, cây mùi thơm, chúng sanh đều được tiếng nói tốt. Do sức thệ nguyện này nên đời vĩ lai lúc Bồ Tát thành Phật, cõi nước thường có cây bông, cây trái, cây mùi thơm, chúng sanh đều được tiếng nói tốt thanh tịnh. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn vì vô thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh nên xa lìa tâm lưỡng thiệt, đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện các cõi nước tất cả chúng sanh thường hòa hiệp nhau cùng nhau giảng nói chánh pháp. Do sức thệ nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, tất cả chúng sanh trong cõi nước đều hòa hiệp nhau cùng nhau giảng luận pháp yếu. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn vì vô thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh nên xa lìa tâm ác khẩu, đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện các cõi nước mặt đất bằng thẳng, không có sạn sỏi gai góc, chúng sanh đều có tâm bình đẳng. Do sức thệ nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, cõi nước bằng thẳng, không có sạn sỏi gai góc, tâm chúng sanh đều bình đẳng. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn vì vô thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh nên lìa lời nói vô nghĩa, đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện chúng sanh không có khổ não. Do sức thệ nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, tất cả chúng sanh trong cõi nước không có khổ não. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn vì vô thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh nên xa lìa tâm tham lam tật đố, đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện chúng sanh không có tham lam tật đố, não hại, tà kiến. Do sức thệ nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, chúng sanh trong cõi nước đều không có tâm tham lam tật đố, não hại, tà kiến. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn vì vô thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh nên xa lìa tâm não hại, đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện chúng sanh đồng tu tập Đại Từ Đại Bi, đặng bực nhất tử. Do sức thệ nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, chúng sanh trong cõi nước đều tu tập Đại Từ Đại Bi, được bực nhất tử. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn vì vô thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh nên xa lìa tà kiến, đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện chúng sanh đều được Maha Bát Nhã Ba La Mật. Do sức thệ nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, chúng sanh trong cõi nước đều được thọ trì Maha Bát Nhã Ba La Mật. Đây gọi là Bồ Tát tu hành thanh tịnh cõi Phật. Thế nào Đại Bồ Tát dứt trừ hữu dư? Hữu dư có ba thứ: một là phiền não dư báo, hai là dư nghiệp, ba là dư hữu. Nếu có chúng sanh quen gần tham dục, báo này thành thục phải đọa nơi địa ngục, ra khỏi địa ngục phải thọ thân súc sanh, bồ câu, sa sẻ, vân vân, các loại chim, cá, trạch, cùng khỉ, dượng, treo, nai, vân vân. Nếu được làm người, thời phải thọ thân hoàng môn, phụ nữ, hai căn, không căn, dâm nữ. Nếu được xuất gia, thời phạm giới trọng ban đầu. Đây gọi là dự báo. Nếu có chúng sanh quen dần sân quể, báo này thành thục phải đọa địa ngục, ra khỏi địa ngục phải thọ thân súc sanh, rắn độc, sư tử, cọp, sói, beo, gấu, mèo, chồn, ó, diều, vân vân. Nếu được làm người, thời đủ cả 16 nghiệp ác. Nếu được xuất gia, thời phạm giới trọng thứ ba. Đây gọi là dư báo. Nếu có chúng sanh quen dần ngu si, báo này thành thục sẽ đọa địa ngục, ra khỏi địa ngục phải thọ thân súc sanh, voi, heo, bò, trâu, dê, trận, trẹp, muỗi, ruồi, kiến, mối, vân vân. Nếu được làm người, thời bị đuôi, điếc, câm, ngọng, lưng gù, tàn tật, thời không thể học tập. Nếu được xuất gia, thời ưa phạm giới trọng, đây gọi là dư báo. Nếu có người quen gần kiêu mạn, báo này thành thục sẽ đọa địa ngục, ra khỏi địa ngục thọ thân súc sanh, lạc đà, lừa, ngựa, chó, vân vân. Nếu được làm người, thọ thân tôi tớ, nghèo cùng ăn xin. Nếu được xuất gia, thường bị chúng sanh khinh tiện, phạm giới thứ tư, đây gọi là dư báo. Như trên đây gọi là phiền não dư báo, Đại Bồ Tát do tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể trừ diệt. Thế nào là dư nghiệp? Tất cả nghiệp của phàm phu, nghiệp của thâm dân, tu Đà Hoàng có nghiệp 7 lần thọ thân, tu Đà Hàm có nghiệp 2 lần thọ thân, A Na Hàm có nghiệp thọ thân cõi sắc. Đây gọi là dư nghiệp. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể dứt trừ những nghiệp dư này. Thế nào là dư hữu? A-la-hán đặng quả A-la-hán, Bích Chi Phật đặng quả Bích Chi Phật, không nghiệp, không kiết sử, mà còn hai quả, đây gọi là dư hữu. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể trừ diệt ba thứ hữu dư trên đây, nên gọi là Đại Bồ Tát diệt trừ hữu dư. Thế nào là Bồ Tát tu thân thanh tịnh? Đại Bồ Tát tu giới bất sát có năm thứ tâm: hạ, trung, thượng, thượng thượng, thượng trung thượng, nhẫn đến chánh kiến cũng lại như vậy. 50 tâm này gọi là sơ phát tâm. Quyết định đầy đủ thành tựu 50 tâm này gọi là viên mãn. 100 tâm như vậy gọi là 100 phước đức. Đầy đủ 100 phước làm thành một tướng tốt, lần lượt đầy đủ thành tựu 32 tướng tốt, thời gọi là thân thanh tịnh. Sở dĩ lại tu 80 vẻ đẹp, vì trong đời có chúng sanh phụng thờ 80 vị thiên thần, thập nhị nhật thần, 12 vị trời lớn, 5 ngôi sao lớn, sao Bắc Đẩu, Mã Thiên, Hành Đạo Thiên, Bà La Đọa Bạc Xà Thiên, Công Đức Thiên, Nhị Thập Bát Tú, Địa Thiên, Phong Thiên, Thủy Thiên, Quả Thiên, Phạm Thiên, Lâu Đà Thiên, Nhân Đề Thiên, Công An La Thiên, Bát Quý Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên, Bằng Xà La Thiên, Quỷ Tử Mẫu Thiên, Tứ Thiên Dương Thiên, Tạo Thơ Thiên, Bà Tẩu Thiên, đây gọi là 80. Vì những chúng sanh này mà Bồ Tát tu tập 80 vẻ đẹp để trang nghiêm nơi thân, đây gọi là Bồ Tát tu thân thanh tịnh. Vì 80 thiên thần này được chúng sanh kính trọng, nên Bồ Tát tu tập 80 vẻ đẹp, thân thể không đổi dời, làm cho chúng sanh tùy theo lòng tin đều được thấy sanh lòng tôn kính mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ví như có người muốn thỉnh quốc vương, thời phải sửa sang trần thiết nhà cửa cho thật sạch sẽ khéo léo, sắm đủ 100 thứ thực phẩm thơm ngon, rồi sau mới rước quốc vương ngự đến nhà. Cũng vậy, Đại Bồ Tát muốn thỉnh đấng Pháp Vương vô thượng Bồ Đề, thời phải trước tu thân cho thật thanh tịnh, rồi sau Pháp Vương mới đến ngự. Ví như có người muốn uống chất cam lộ, thời phải trước rửa thân thật sạch. Cũng vậy, Đại Bồ Tát muốn uống Pháp vị vô thượng Bát Nhã Ba La Mật, trước phải tu 80 vẻ đẹp để trang nghiêm nơi thân. Ví như đem bình vàng, chậu bạc đựng nước trong sạch, thời cả trong lẫn ngoài đều trong sạch. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dùng thân thanh tịnh chứa vô thượng Bồ Đề, thời trong ngoài đều thanh tịnh. Như y trắng ba la nại, dễ ăn màu thuốc nhuộm, vì chất y vốn trắng sạch. Cũng vậy, Đại Bồ Tát do thân thanh tịnh nên mau thành vô thượng Bồ Đề. Do nghĩa này nên Đại Bồ Tát tu thân thanh tịnh. Thế nào là Bồ Tát khéo biết các duyên? Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc tướng, chẳng thấy sắc duyên, chẳng thấy sắc thể, chẳng thấy sắc sanh, chẳng thấy sắc diệt, chẳng thấy một tướng, chẳng thấy nhiều tướng, chẳng thấy người thấy, chẳng thấy tướng mạo, chẳng thấy người thọ, vì đã rõ nhân duyên. Như đối với sắc, tất cả pháp cũng như vậy, đây gọi là Bồ Tát rõ biết các duyên. Thế nào là Bồ Tát lìa các thù địch? Bậc ngũ trụ Bồ Tát chẳng xem phiền não là oán thù, vì do phiền não mà Bồ Tát có thọ sanh, do thọ sanh nên có thể xoay dần giáo hóa chúng sanh. Những gì là oán thù đối với Bồ Tát? Chính là kẻ hủy bán kinh điển Đại Thừa. Bồ Tát thọ sanh không sợ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chỉ sợ kẻ hủy bán kinh điển Đại Thừa. Có 8 thứ ma này là oán thù của Bồ Tát. Xa lìa được 8 thứ ma này, thời gọi là lìa thù địch. Thế nào là Bồ Tát xa lìa hai bên? Hai bên là 25 cõi và ái phiền não. Bồ Tát luôn xa lìa 25 cõi cùng ái phiền não. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ phần công đức thứ tư. Cao quý Đức Dương Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như lời Đức Phật vừa nói, nếu Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, thời thành tựu 10 công đức như vậy, cớ sao Đức Như Lai chỉ tu có 9 điều mà không tu tịnh độ? Phật nói: Này thiện nam tử, từ xưa ta thường tu tập đủ cả 10 điều. Tất cả Đại Bồ Tát cùng tất cả Như Lai, không có ai là chẳng tu tập trọn cả 10 điều như vậy. Giả sử thế giới đầy dãy nhơ quế, không bao giờ Như Lai xuất hiện nơi ấy. Này thiện nam tử, ông chớ cho rằng chư Phật xuất hiện nơi thế giới nhơ quế, nên biết rằng tâm tưởng như vậy là kém hẹp chẳng tốt. Ông nên biết rằng, thiệt ra ta không có xuất hiện nơi Diêm Phù Đề. Như có người nói riêng cõi này có mặt nhật, mặt nguyệt, cõi khác không có, lời nói này không có nghĩa lý. Nếu có Bồ Tát nói cõi này dơ quế xấu xa, cõi khác thanh tịnh xinh đẹp, đây cũng là lời không có nghĩa lý. Này thiện nam tử, về phương Tây, cách cõi Ta Bà này 42 hằng hà xa cõi Phật, có thế giới tên là Vô Thắng. Những sự trang nghiêm xinh đẹp trong cõi đó đều bình đẳng, như cõi Cực Lạc, như cõi Mãn Nguyệt. Hiện tại ta xuất hiện trong cõi Vô Thắng đó, vì quá độ chúng sanh nên ta thị hiện chuyển pháp luân tới Diêm Phù Đề này. Chẳng phải riêng vì thân ta thị hiện chuyển pháp luân nơi cõi này, mà tất cả chư Phật cũng chuyển pháp luân trong cõi này. Do nghĩa này nên chư Phật đều tu đủ cả 10 điều như vậy. Này thiện nam tử, do thệ nguyện nên đời đương lai, từ thị Bồ Tát làm cho cõi này trở thành thanh tịnh trang nghiêm. Do nghĩa này nên tất cả thế giới của chư Phật đều thanh tịnh trang nghiêm. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ phần công đức thứ năm? Nơi đây có 5 điều công đức. Một là nơi thân các căn đều toàn vẹn. Hai là chẳng sanh chốn biên địa. Ba là chư thiên thần mến tưởng. Bốn là thường được chư thiên, ma vương, sa môn, bà la môn, vân vân cung kính. Năm là được trí túc mạng. Do năng lực kinh Đại Niết Bàn mà Bồ Tát đồng đủ 5 công đức như vậy. Cao quý Đức Dương Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, ngày trước Phật dạy, nếu có người bố thí thời được 5 công đức, sau nay Như Lai lại bảo nhân kinh Đại Niết Bàn mà đặng 5 công đức. Phật nói: Lành thay, lành thay. Này thiện nam tử, các công đức ấy đều có nghĩa sai khác, nay ta sẽ vì ông mà giải nói. 5 điều công đức do bố thí mà được là không định, không thường, không tịnh, không thắng, không lạ, không phải vô lậu, không thể lợi ích an lạc xót thương tất cả chúng sanh. Nếu là 5 điều công đức do y theo kinh Đại Niết Bàn mà được, thời là định, là thường, là tịnh, là thắng, là lạ, là vô lậu, có thể lợi ích an lạc xót thương tất cả chúng sanh. Này thiện nam tử, xét về người bố thí thời xa lìa đói khát, kinh Đại Niết Bàn có thể làm cho chúng sanh đều được xa lìa bệnh khát ái trong 25 cõi. Do nơi bố thí làm cho sanh tử nối luôn, kinh Đại Niết Bàn có thể làm cho sanh tử phải dứt. Nhân bố thí nên thọ lấy pháp phàm phu, nhân kinh Đại Niết Bàn mà được pháp Bồ Tát. Do bố thí nên dứt được sự nghèo cùng khổ não, kinh Đại Niết Bàn có thể dứt tất cả sự nghèo thiếu về pháp. Do bố thí mà có phần có quả, do kinh Đại Niết Bàn mà được vô thượng Bồ Đề không phần không quả. Đây gọi là Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ phần công đức thứ năm. Thế nào là Bồ Tát tu hành kinh đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ sáu? Đại Bồ Tát tu hành kinh đại Niết Bàn được Kim Cang Tam Muội an trụ trong chánh định này, thời phá tan được tất cả pháp, thấy tất cả pháp đều làm vô thường, đều là tướng lay động, là nhân duyên của sự khủng bố, bệnh khổ, cướp trộm, niệm niệm dứt hoại không chân thiệt, tất cả đều là cảnh giới của ma, không có tướng đáng thấy. Đại Bồ Tát an trụ trong tam muội này, nhẫn đến không thấy một chúng sanh thiệt. Vì chúng sanh mà Bồ Tát tinh cần tu tập Thi La Ba La Mật, nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát còn thấy có một chúng sanh thời không thể rốt ráo đầy đủ đàn Ba La Mật, nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật. Này thiện nam tử, ví như vật gì bị chất kim cang gió đập thời đều bể tan, mà chất kim cang này không hề hư tổn. Cũng vậy, pháp gì bị kim cang tam muội chiếu đến thời đều nát rã, mà tam muội này không hề hao tổn. Trong các thứ châu báu, chất kim cang là hơn tất cả. Cũng vậy, trong các tam muội, kim cang tam muội là thứ nhất. Vì Bồ Tát tu tập tam muội này, thời tất cả tam muội đều đến quy thuộc. Như cấp vua chúa nhỏ đều đến quy thuộc chuyển luân thánh vương, tất cả chánh định đều đến quy thuộc kim cang tam muội. Ví như có người là kẻ thù địch của quốc gia, mọi người đều nhàm ghét, ai giết được người này, thời cả nước đều ngợi khen công lao. Cũng vậy, Bồ Tát tu tập kim cang tam muội có thể phá hoại oán thù của tất cả chúng sanh, thế nên thường được tất cả tam muội tôn kính. Ví như có người mạnh mẽ không ai cự lại, nếu có người thắng được người này, thời được người đời khen tặng. Cũng vậy, kim cang tam muội có sức phá dẹp những pháp khó phá, nên được tất cả tam muội đến quy thuộc. Như người đến tắm nơi biển lớn, phải biết rằng người này đã dùng nước của các sông ngòi, suối ao. Cũng vậy, Bồ Tát tu tập kim cang tam muội thời là đã tu tập tất cả tam muội khác. Như trong hư sơn có một suối nước tên Anabà Đạp Đa, người nào được uống nước suối này thời không có những bệnh hoạn, vì nước suối này đủ tám vị. Cũng vậy, kim cang tam muội đủ tám chánh đạo. Bồ Tát tu tập tam muội này thời dứt sạch những bệnh nặng phiền não tội lỗi. Như người cúng dường trời Ma Hê Thủ La thời là đã cúng dường tất cả chư thiên. Cũng vậy, người tu tập kim cang tam muội thời là đã tu tập tất cả tam muội khác. Này thiện nam tử, nếu Bồ Tát an trụ trong kim cang tam muội thời thấy tất cả pháp không bị chướng ngại, như xem trái A Ma Lặc trong bàn tay. Bồ Tát này dầu được thấy như vậy, nhưng trọn không có quan niệm là thấy tất cả pháp. Như có người ngồi nơi ngã tư đường, thấy mọi người đi, đứng, ngồi, nằm. Cũng vậy, Bồ Tát an trụ kim cang tam muội thời thấy sự sanh diệt mộc lặng của tất cả pháp. Như người lên núi cao, trong xa thấy rõ tất cả cảnh vật. Cũng vậy, Bồ Tát lên núi kim cang chánh định thời thấy rõ tất cả pháp. Như mùa xuân, trời mưa lất phất, giọt mưa li ti không có chỗ hở trống, người mắt sáng thời thấy rõ ràng. Cũng vậy, Bồ Tát đặng mắt thanh tịnh kim cang tam muội thấy rõ những thế giới thành hoại ở mười phương không chướng ngại. Như do núi Càng Đà, bảy mặt trời đồng mọc, bao nhiêu cây cối nơi núi ấy đều cháy cả. Cũng vậy, Bồ Tát tu tập kim cang tam muội thời bao nhiêu rừng rậm phiền não liền tiêu diệt. Như chất kim cang, dầu có thể phá nát tất cả vật, nhưng trọn không có quan niệm rằng ta hay phá nát. Cũng vậy, Bồ Tát tu tập kim cang tam muội có thể phá phiền não, mà trọn chẳng có quan niệm rằng ta hay phá hoại phiền não. Như quả đất có thể giữ gìn muôn vật, nhưng trọn chẳng có quan niệm rằng sức ta có thể giữ gìn. Lửa cũng chẳng nghĩ rằng ta hay đốt cháy, nước cũng chẳng nghĩ rằng ta hay thấm nhuần, Gió cũng chẳng nghĩ rằng tay thổi động, hư không cũng chẳng nghĩ rằng tay dung chứa, niết bàn cũng chẳng nghĩ rằng ta làm cho chúng sanh đặng diệt độ. Cũng vậy, Kim Cang Tam Muội dầu có thể diệt trừ tất cả phiền não, nhưng vẫn không nghĩ rằng ta hay diệt trừ. Nếu có Bồ Tát an trụ nơi Kim Cang Tam Muội này, trong khoảng một niệm biếm vô lượng thân như Phật khắp cả hằng hà sa thế giới ở mười phương, dầu biến hóa như vậy nhưng Bồ Tát vẫn không có lòng kiêu mạn, vì Bồ Tát thường nghĩ rằng ai có chánh định này và biến hóa được như vậy, chỉ có Bồ Tát an trụ Kim Cang Tam Muội này mới có thể biến hóa như vậy. Bồ Tát này trong một niệm đi khắp hằng hà sa thế giới ở mười phương rồi trở về bổn xứ, dầu có thần lực như vậy nhưng cũng chẳng nghĩ rằng ta được thần lực ấy, đó là do sức của Kim Cang Tam Muội. Bồ Tát này lại ở trong một niệm có thể dứt những phiền não của chúng sanh trong hằng hà sa thế giới ở mười phương mà vẫn không có quan niệm rằng ta hay dứt phiền não của chúng sanh, đó là do sức Kim Cang Tam Muội. Bồ Tát này dùng một tiếng nói để thuyết pháp, làm cho tất cả chúng sanh riêng theo loài của mình mà đặng hiểu rõ, lại thể hiện một sắc thân mà làm cho tất cả chúng sanh đều riêng thấy sắc thân riêng khác. Bồ Tát ở an một chỗ thân không dời đổi, mà có thể làm cho chúng sanh theo chỗ ở của nó đều đặng thấy Bồ Tát diễn nói một pháp hoặc giới hoặc nhập, mà tất cả chúng sanh đều riêng theo chỗ đã hiểu biết mà đặng nghe đó. Bồ Tát an trụ Kim Cang Tam Muội dầu thấy chúng sanh mà vẫn không có tướng chúng sanh, dầu thấy nam nữ nhưng không tướng nam nữ, dầu thấy sắc thọ vị nhưng không có tướng sắc thọ vị, dầu thấy ngày đêm mà không có tướng ngày đêm, dầu thấy tất cả pháp nhưng không có tướng tất cả pháp, dầu thấy tất cả phiền não kiết sử cũng không có tướng tất cả phiền não, dầu thấy tám thánh đạo mà không có tướng tám thánh đạo, dầu thấy bồ đề, thấy niết bàn nhưng không có tướng bồ đề, vì tất cả pháp vốn không có tướng. Bồ Tát này do sức Kim Cang Tam Muội nên thấy tất cả pháp bổn lai không có tướng. Này thiện nam tử, thế nào gọi là Kim Cang Tam Muội? Như chất kim cang nếu ở trong ánh nắng thời màu sắc chẳng nhất định, cũng vậy Kim Cang Tam Muội ở trong đại chúng cũng chẳng nhất định, vì thế nên gọi là Kim Cang Tam Muội. Như chất kim cang tất cả người đời không thể bình luận giá cả, cũng vậy Kim Cang Tam Muội có bao nhiêu công đức tất cả trời người không thể nghĩ lường được, do đây nên lại gọi là Kim Cang Tam Muội. Như người nghèo đặng báo kim cang thời hết nghèo cùng khốn khổ, lại khỏi ác quỷ tà độc, cũng vậy đại Bồ Tát được Tam Muội này thời có thể dứt hết phiền não khổ hoạn xa lìa các ma tà độc, do đây nên gọi là Kim Cang Tam Muội. Đây gọi là Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ sáu. Thế nào là đại Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn thành tựu công đầy đủ phần công đức thứ bảy? Này thiện nam tử, đại Bồ Tát này nghĩ rằng pháp gì có thể làm nhân duyên gần với đại niết bàn? Bồ Tát này liền biết có bốn điều làm nhân duyên gần, nếu rời bốn pháp này thời không thể được đại niết bàn. Vì thế nếu nói rằng riêng tu tất cả khổ hạnh mà được đại niết bàn thời không đúng. Đây là bốn điều: một là gần gũi bạn lành, hai là chuyên tâm nghe pháp, ba là nhiếp niệm tư duy, bốn là tu hành đúng pháp. Như có người mang bệnh hoặc nóng hoặc lạnh, hư lao, các tà quỷ độc, người bệnh này tìm đến lương y, lương y liền theo bệnh cho thuốc, người bệnh này hết lòng y theo lời chỉ dẫn của lương y, uống thuốc đúng cách, bệnh được lành, thân được an. Người bệnh dụ cho Bồ Tát, lương y dụ cho thiện tri thức, phương thuốc của lương y nói dụ cho kinh đại thừa, y theo lời chỉ dẫn của lương y dụ cho khéo suy nghĩ nghĩa lý của kinh đại thừa, hiệp thuốc uống đúng cách dụ cho tu hành đúng pháp. Bệnh lành dụ cho dứt hết phiền não. Thân an dụ cho đặng niết bàn thường lạc ngã tịnh. Ví như có quốc vương muốn cai trị đúng pháp, làm cho nhân dân được an vui, nhà vua hỏi cách cai trị nơi các quan. Các quan bèn đem cách thức của Tiên Vương tâu với quốc vương. Quốc vương liền chí tâm tin tưởng thực hành theo, đúng như pháp cai trị nước nhà, làm cho cả nước không giặc cướp, nhân dân an vui. Quốc vương dụ cho Bồ Tát, các quan dụ cho bản lành. Cách thức cai trị của các quan tâu dụ cho 12 bộ kinh. Quốc vương hết lòng tin tưởng thực hành, dụ cho Bồ Tát nhiếp tâm tư duy nghĩa lý của 12 bộ kinh. Quốc vương cai trị đúng pháp, dụ cho Bồ Tát tu hành đúng theo 6 môn ba la mật. Cả nước không giặc cướp dụ cho Bồ Tát đã lìa phiền não kiết sử. Nhân dân được an vui dụ cho Bồ Tát chứng được đại niết bàn thường lạc ngã tịnh. Như có người bệnh phong hủi, có trí thức bảo rằng nếu ông đến được bên núi Tu Di thời bệnh có thể lành, vì nơi đó có vị thuốc hay như cam lộ, uống được thuốc đó thời bệnh gì cũng lành. Người bệnh tin theo lời đi đến bên núi hái lấy thuốc cam lộ mà uống, tật bệnh liền hết, thân được an vui. Người bệnh dụ cho phàm phu, trí thức dụ cho đại Bồ Tát, tin theo lời bảo dụ cho bốn tâm vô lượng, núi Tu Di dụ tám thánh đạo, vị thuốc cam lồ dụ cho Phật tánh, bệnh hủi được lành dụ lìa phiền não, đặng an vui dụ đặng niết bàn thường lạc ngã tịnh. Ví như có người nuôi những đệ tử thông minh trí huệ, ngày đêm người này luôn dạy dỗ chẳng biết mỏi. Bồ Tát cũng như vậy, tất cả chúng sanh hoặc tin hoặc chẳng tin, Bồ Tát luôn giáo hóa không biết nhàm mỏi. Này thiện nam tử, thiện tri thức là nói chư Phật Bồ Tát và hàng thanh văn Bích Chi Phật cùng những người tin kinh Đại Thừa. Thế nào gọi là thiện tri thức? Hàng thiện tri thức có thể chỉ dạy cho chúng sanh xa lìa 10 điều ác, tu hành 10 điều lành, do nghĩa này nên gọi là thiện tri thức. Lại hàng thiện tri thức, lời nói đúng như pháp, thực hành đúng như lời nói, chính là tự mình chẳng sát sanh, cũng bảo người chẳng sát sanh, nhẫn đến tự mình có chánh kiến, cũng đem chánh kiến dạy cho người. Nếu có thể được như đây, thời gọi là chân thiệt thiện tri thức. Tự mình tu tập Bồ Đề, cũng có thể dạy người tu hành Bồ Đề. Tự mình tu hành chính tính, trì giới, bố thí, đa văn, trí huệ, cũng có thể dạy người như vậy. Do đây nên gọi là thiện tri thức. Này thiện nam tử, hàng thiện tri thức có thiện pháp. Những gì là thiện pháp? Những việc của mình thực hành chẳng mong cầu tự vui, mà thường vì chúng sanh cầu an vui. Thấy người khác có lỗi chẳng rao nói, miệng thường tuyên nói những việc thuần thiện. Do đây nên gọi là thiện tri thức.